Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Lục Tân. Xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh hôm nay, Chủ nhật, ngày 21 tháng 12 năm 2008, gồm có Giáo hội Việt Nam tuần qua, Trưa Chủ nhật với Đức Thánh Cha, Lịch phụng vụ và phụng vụ lời Chúa Chủ nhật. Trước hết, để mở đầu chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn theo dõi Giáo hội Việt Nam tuần qua do Bình Minh phụ trách.
Của chúng tôi hôm nay xin được gửi đến quý vị và các bạn các tin chính sau đây. Thứ nhất, hoạt động bác ái của dòng Mến Thánh Giá và dòng Phan Sinh tại thế tại Huế nhân dịp lễ Giáng sinh. Thứ hai, lập quỹ tín dụng nhỏ tại một số giáo phận Việt Nam. Thứ ba, thăm các bệnh nhân trại phong Cẩm Thủy và Chí Linh. Để mở đầu chuyên mục, xin mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin hoạt động bác ái của dòng Mến Thánh Giá và dòng Phan Sinh tại thế tại Huế nhân dịp lễ Giáng sinh.
Theo tin của tác giả Phêrô Nguyễn Ngọc Giáo, vào ngày Chủ nhật 14 tháng 12 năm 2008, tại trụ sở Hội dòng Mến Thánh Giá An Lăng, Huế, các nữ tu đã tặng quà Giáng sinh cho người nghèo. Nữ tu Anna Trần Thị Hồng Túy, tổng bề trên Hội dòng Mến Thánh Giá Huế, đã tiếp đón trao tặng hơn 100 phần quà Giáng sinh cho những người nghèo, mất sức lao động, học sinh và sinh viên nghèo qua sự giới thiệu của các tổ dân phố địa phương. Tại buổi phát quà Giáng sinh năm 2008, 50 suất quà được trao cho cư dân tại đây, phần lớn làm nghề trồng nón lá, đi xe thồ, đạp xích lô, bán vé số, mỗi người được nhận 10kg gạo và 50.000 đồng. Ngoài ra, trong dịp đại lễ này, Hội trợ giúp nữ tu, thông qua dòng Mến Thánh Giá Huế, tặng 10 suất quà, mỗi suất trị giá 50 Mỹ Kim, cho 10 sinh viên không phân biệt tôn giáo. Phát biểu tại buổi trao quà Giáng sinh, ông Nguyễn Văn Thương, Chủ tịch Hội Chữ Thập Đỏ Thừa Thiên Huế, nói rằng ông rất quý mến và tôn trọng việc làm của các nữ tu. Ông Thương, một người ngoài công giáo, cam kết bằng miệng sẽ ủng hộ và tạo mọi điều kiện để cùng đồng hành với các nữ tu trong việc giúp đỡ người nghèo khó trong tương lai. Nữ tu Annette Phạm Thị Phú, hội viên Hội Chữ Thập Đỏ, hy vọng trong thời gian tới, dòng Mến Thánh Giá Huế sẽ có được một cơ sở để khám chữa bệnh, phát thuốc cho bệnh nhân nghèo tại địa phương, vì từ sau năm 1975 đến nay, dự án khám chữa bệnh của dòng vẫn chưa được hoạt động tại địa phương. Theo tin của tác giả Trương Minh Phượng, cũng tại Huế vào ngày 16 tháng 12, nhóm Phan Sinh tại thế miền Huế được sự ủy nhiệm của cô tôn nữ Quỳnh Giao thuộc Liên đoàn Công giáo Hoa Kỳ mang 100 suất hàng gồm mì tôm, dầu ăn, bột ngọt và đường về giúp cho bà con nghèo. Trong số 100 gia đình được nhận quà, chỉ có 36 hộ là gia đình công giáo. Nhiều người cho biết, hầu như năm nào cũng nhờ các cha giúp đỡ, nhất là về mùa mưa lũ, mặc dù họ là người lương dân. Mặc dù nghèo khổ, nhưng người dân nơi đây rất hiếu học. Cha sở Phaolô Hoàng Nhật chỉ mới về nhận quản sứ vài tháng nay, nhưng chịu khó mở lớp học ngoại ngữ và dạy cho các em hàng đêm. Vất vả là thế, nhưng ngài luôn vui vẻ và nhiệt tình với bà con lương giáo. Địa sở Kim Đôi, một giáo xứ chỉ cách thành phố Huế 15 km, một địa sở có 15 họ đạo, gồm có 425 người sống, giữa trên 25.000 dân của xã Quảng Thành, huyện Quảng Điền. So với 15 km tuy không xa thành phố, nhưng Kim Đôi lại là vùng thấp trũng của mùa lũ. Khi trên Huế lụt thì Kim Đôi ngập đến nóc nhà, Huế mưa thì Kim Đôi lội nước, người dân quanh năm lam lũ sống chung với nước. Giả từ Kim Đôi lúc 12 giờ trưa, trong lòng của những người trong đoàn dậy lên một ước mong, sao cho có nhiều điều kiện về vật chất để có thể giúp đỡ được nhiều hơn nữa cho những người nghèo khổ tại Kim Đôi. Lập quỹ tín dụng nhỏ tại một số giáo phận Việt Nam. Theo tin từ Caritas Sài Gòn cho biết, tổ chức bác sĩ Đức Quốc trợ giúp các nước đang phát triển, một tổ chức phi chính phủ NGO được cha Bethan Ellen dòng tên thành lập hơn 20 năm qua, chuyên lo giúp đỡ các nước nghèo, chủ yếu là về y tế, phát triển ở Phi Châu và Á Châu. Qua sự trung gian và giới thiệu của cha Yuse Đinh Huy Hưởng hơn 6 năm qua, cha Bethan nhiều lần sang Việt Nam và giúp một số dự án xây dựng nhà huấn nghệ tại giáo xứ Cần Giờ, Sài Gòn, một bệnh viện tại Tòa Giám mục Vinh gần 10 tỷ đồng Việt Nam, nhà dạy cắt may tại Tòa Giám mục Phát Diệm, Bắc Ninh, nhà huấn nghệ tại Dòng Mến Thánh Giá Bắc Hải, Xuân Lộc, nhà dạy làm đồ mê che tại giáo phận Nha Trang, nhà trọ cho sinh viên nghèo tại giáo phận Quy Nhơn, giúp làm nhiều cây nước tại giáo phận Cần Thơ, đặc biệt giúp cứu trợ nạn nhân bão lụt tại đồng bằng sông Cửu Long, Huế, Quy Nhơn, Nha Trang, Bùi Chu, Phát Diệm, Thanh Hóa, và mới đây là tại Hưng Hóa. Từ ngày 14 tháng 11 đến 6 tháng 12 vừa qua, cha Bethan đã sang thăm Việt Nam lần thứ năm, cùng đi với ngài có người anh ruột là cha Peter Ellen, dòng tên giáo sư triết học tại Đại học Frankfurt. Cha Yuse Đinh Huy Hưởng, giám đốc Caritas Sài Gòn, đã làm việc với hai cha ngày 14 tháng 11. Đầu tiên, đoàn đến thăm Tòa Giám mục Mỹ Tho, cha Phêrô Trần Anh Tráng, giám đốc Caritas Mỹ Tho, đã trình dự án để được cứu xét trong năm nay. Tiếp đó là đến Vĩnh Long, Đức Giám mục và Caritas giáo phận đã triển khai rất tốt quỹ tín dụng nhỏ vì các nữ tu ở đây đã có kinh nghiệm nhiều năm trong việc này. Tại giáo phận Kon Tum, cha Bethan đã giúp một số tiền cho các học sinh sinh viên nghèo, trong tương lai sẽ giúp mở nhà lưu học xá và giúp vốn làm ăn cho anh chị em dân tộc như ở Đà Lạt. Đức cha Mikael Hoàng Đức Anh đã hướng dẫn đoàn đi thăm một số buôn làng dân tộc. Sau đó, đoàn đến thăm Tòa Giám mục Vinh, nơi đây đã được giúp xây và trang bị một bệnh viện, hiện có hai bác sĩ nữ tu và chị em dòng Mến Thánh Giá Vinh phục vụ. Tuy nhiên, vì mới hoạt động nên số bệnh nhân chưa được bao nhiêu. Sau Vinh, đoàn tới thăm một trường dạy cắt may cho phụ nữ tại giáo phận Phát Diệm. Đoàn rất mừng vì chị em ở đây cho biết đã có công ăn việc làm nhờ học tại trường này. Tại Bắc Ninh, một trường dạy cắt may và thêu đan do tu hội Đức Mẹ Hiệp Nhất điều hành cũng đạt kết quả tốt. Cuối cùng, đoàn đến thăm đức cha Bùi Chu, Yuse Hoàng Văn Tiệm và đức cha Hải Phòng Yuse Vũ Văn Thiên. Hai đức cha đang quan tâm nghiên cứu để có thể mở quỹ tín dụng nhỏ trong năm tới. Sau mấy ngày tham quan Vịnh Hạ Long và thủ đô Hà Nội, đoàn đã rời Việt Nam về nước. Kết thúc hơn hai tuần hành trình mệt nhọc nhưng phấn khởi vì thấy công việc xã hội của các ngài đã mang lại một số lợi ích thiết thực cho nhiều người nghèo túng trong xã hội Việt Nam.
Thăm các bệnh nhân tại Phong Cẩm Thủy và Chí Linh trong dịp lễ Giáng sinh. Ngày 13 tháng 12 năm 2008, trên 120 người gồm linh mục, nữ tu, chủng sinh, ứng sinh, giáo dân và sinh viên, do đức cha Yuse Nguyễn Chí Linh dẫn đầu, xuất phát từ Tòa Giám mục Thanh Hóa, đã vượt qua một quãng đường dài trên 80 cây số, tiến về miền núi gập ghềnh trên ven để viếng thăm bệnh nhân tại Phong Cẩm Thủy. Cùng tham gia còn có nhóm thiện nguyện của chị Anna Thu đến từ Toronto, Canada. Với thời gian hoạt động trên 10 năm, nhóm này đã từng giúp đỡ trẻ em mồ côi, khuyết tật, già cả neo đơn, thiếu nữ lầm lỡ và các bệnh nhân phong. Năm chiếc xe đã nối đuôi nhau lên đường trong tiếng hát đầy nhiệt huyết của các bạn trẻ sinh viên và ứng sinh. Đến nơi khoảng 10 giờ 30, phái đoàn đã đến thăm ban đại diện giám đốc trại, gặp gỡ các bệnh nhân phong. Một cảnh tượng thật cảm động, những ngón tay trắng trẻo trơn tru đang chặt những ngón tay co quắp, những nụ cười rạng rỡ kề sát những nụ cười méo mó, những bàn tay ân cần mớm miếng xôi, miếng bánh mì cho những người chỉ còn cánh tay trơ trụi, Món quà lớn nhất dành cho họ hôm nay không phải là chăn, chiếu, gối màn, cá khô, nước mắm hay phong bì, nhưng chính là sự hiện diện đầy tình thân thương và tấm lòng ưu ái thực sự dành cho họ, bất chấp những gì không tưởng diễn ra từng ngày. Sự hiện diện ấy như muốn nói với các bệnh nhân Phong rằng, sẽ không có gì ngăn cách được, sẽ không có gì cản trở trên con đường từ trái tim đến trái tim. Lòng bác ái Kitô giáo vượt trên tất cả hiềm khích, hận thù. Không chỉ có nhóm của Đức Cha Đạt, không những chỉ có tòa giám mục Thanh Hóa, hầu hết là công giáo, viếng thăm tặng quà ủy lạo. Bệnh nhân trại Phong Cẩm Thủy luôn là đối tượng tình thương của những ân nhân không đến được, nhưng năm nào cũng gửi quà về. Chẳng hạn như nhóm Bạn của những người cùi, các ân nhân của giáo xứ Việt Nam ở Paris, Đức Quốc, Thụy Sĩ, qua trung gian của ông Phan Đức Thông. Trại Phong Cẩm Thủy thực sự là điểm hẹn của những người muốn mở rộng vòng tay yêu thương. Cùng hoạt động thăm viếng các bệnh nhân tại các trại phong, ngày hôm sau, ngày 14 tháng 12, tác giả Thanh Hát cho biết, cha Doan Bautista Vũ Văn Kiện cùng với nhóm vi chai nhân ái Hải Phòng đã lên đường thăm bệnh nhân tại Phong Chí Linh, Hải Dương. Hải Dương được tọa lạc nơi một vùng cao, số bệnh nhân hiện nay là 208 người, số đông nhất vẫn là người già và bệnh nặng. Cuộc sống ở đây cũng có những khó khăn nhất định về kinh tế, nhưng khó khăn nhất vẫn là tình thương và sự cảm thông của xã hội. Nhóm bác ái giáo phận Hải Phòng có một cuộc giao lưu văn nghệ với các bệnh nhân. Mặc dù thời tiết ngoài trời se lạnh, nhưng những tiết mục văn nghệ của nhóm đã làm cho bầu khí trại phong hôm nay thêm vui vẻ gần gũi và ấm áp tình người. Noel năm 2008 đã đến với anh em bệnh nhân sớm hơn mọi năm. Cha Kiện đã gửi lời thăm hỏi của Đức Cha Giuse Vũ Văn Thiên, giám mục giáo phận Hải Phòng, và trao quà cho các bệnh nhân dịp chuẩn bị mừng lễ Giáng sinh. Sau phần giao lưu văn nghệ là thánh lễ cầu nguyện cho các bệnh nhân trại phong còn sống cũng như đã qua đời. Lời cầu nguyện của các bạn trẻ trong nhóm vi chai nhân ái xuất phát từ con tim, hòa cùng với làn khói hương trầm bay lên như những lời cầu nguyện đẹp nhất để cầu nguyện cho những anh em kém may mắn. Rời khỏi những trại phong, trong sự lưu luyến của những cánh tay thương tật, những bước chân đi không vững ra tận ngõ để thay lời cảm ơn. Mỗi người mang một kỷ niệm riêng, nhưng hẳn tất cả đều nhủ lòng sẽ trở lại nơi đây, để làm cho những con tim vui trở lại, không chỉ là con tim của những người khổ đau bất hạnh, nhưng là chính cõi lòng của tất cả mọi người sẽ được rọi soi bằng ánh lửa của tình yêu, của lòng can đảm, để trong tâm hồn kẻ ở lại cũng như người đi, sẽ đọng lại những kỷ niệm khó quên về một tình yêu không biên giới. Quý vị và các bạn thân mến, chuyên mục Giáo hội Việt Nam tuần qua của chúng tôi đến đây là chấm dứt. Xin thân ái kính chào, hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào Chủ nhật tuần sau. Thank you.
Vừa rồi là Giáo hội Việt Nam tuần qua. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi mục Trưa Chủ Nhật với Đức Thánh Cha. Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, mùa vọng đón chờ Chúa đến. Vào Chủ Nhật thứ nhất, phụng vụ hướng chúng ta đến cảnh Chúa đến để phán xét thế gian lúc kết thúc lịch sử. Quang cảnh đó dễ gây tâm trạng hãi hùng. Bước sang Chủ Nhật thứ hai, đề tài Chúa đến được trình bày dưới một quang cảnh khác. Chúa đến để giải phóng chúng ta khỏi cảnh nô lệ của tội lỗi và diệt vong. Và như thế, để đáp lại niềm khao khát hạnh phúc của con người, quang cảnh của Chủ Nhật thứ ba thay đổi hoàn toàn khi bài ca nhập lễ mở đầu bằng lời mời gọi, hãy vui lên vì Chúa đã gần kề. Dĩ nhiên, trong tâm trí của nhiều người, lời mời gọi này hướng đến lễ Chúa Giáng sinh đã gần kề, chứ không phải là cảnh quang lâm nữa. Tuy nhiên, trong bài huấn dụ trước khi đọc kinh truyền tin trưa Chủ Nhật vừa qua, Đức Thánh Cha đã giải thích ý nghĩa của đoạn văn mà phụng vụ trích từ thư Thánh Phaolô gửi tín hữu Philippe. Thánh Tông Đồ không nói đến lễ Giáng sinh đã gần kề, nhưng là cảnh quang lâm đã gần kề. Nhưng chuyện gần kề ở đây không hiểu về thời gian lúc nào hay nơi chúng ở đâu, cho bằng về tình yêu. Tình yêu đã đưa Thiên Chúa đến gần kề với con người và cũng mời gọi con người hãy mở rộng cửa lòng đón rước Chúa. Theo thông lệ, vào Chủ Nhật thứ ba mùa vọng, các thiếu nhi Roma đem tượng Chúa Hài Đồng đến để được chúc lành. Lần này Đức Thánh Cha đã sáng tác một lời nguyện riêng, trong đó nêu bật ý tưởng là bức tượng Chúa Hài Đồng, tượng trưng cho sự hiện diện của Thiên Chúa trong gia đình. Tưởng cũng nên biết là từ chiều thứ Bảy vừa qua, cây thông Giáng sinh đã được dựng lên bên cạnh hang đá vĩ đại, được cất ở giữa quảng trường Thánh Phêrô. Hang đá sẽ được khai trương vào trước thánh lễ nửa đêm. Nhưng ai ai cũng có thể chiêm ngắm cây thông ngất ngưỡng cao 33 thước và thọ 120 tuổi, được đưa từ nước Áo. Sau đây là nguyên văn bài huấn dụ. Anh chị em thân mến, Chủ Nhật thứ ba mùa vọng được gọi là Chủ Nhật Gaudete, mừng vui lên, bởi vì ca nhập lễ lấy lại lời của Thánh Phaolô gửi các tín hữu Philippe như sau: anh em hãy vui lên trong Chúa. Tôi xin lặp lại, anh em hãy vui lên. Và liền đó, người nêu bật động lực, bởi vì Chúa ở gần kề. Đây là lý do của niềm vui. Thế nhưng, Chúa ở gần kề có nghĩa là gì? Chúng ta phải hiểu sự gần kề của Thiên Chúa như thế nào. Khi viết thư cho các tín hữu Philippe, chắc hẳn Thánh Phaolô nghĩ đến việc Chúa trở lại, và người mời gọi họ hãy vui lên vì đó là chuyện chắc chắn. Tuy nhiên trong thư gửi các tín hữu Thessalonica, cũng chính Thánh Phaolô đã nhắn nhủ rằng không ai có thể biết được chắc chắn lúc nào Chúa đến, và đã cảnh báo đề phòng những thứ báo động hoảng hốt ra như việc Chúa đến đã sắp xảy ra rồi vậy. Kể từ lúc đó, hội thánh được Chúa Thánh Thần soi sáng đã hiểu rằng việc Chúa gần kề không hiểu về không gian hay thời gian, nhưng là chuyện của tình yêu. Tình yêu làm xích lại gần. Lễ Giáng sinh sắp đến sẽ nhắc nhở chúng ta chân lý căn bản đó của đức tin. Và đứng trước hang đá, chúng ta có thể thưởng thức niềm vui Kitô giáo khi chiêm ngắm nơi hài nhi Giêsu, khuôn mặt của Thiên Chúa. Đấng vì thương ta đã trở nên gần kề với ta. Trong viễn tượng này, tôi hân hạnh được lập lại truyền thống chúc lành các tượng Chúa Hài Đồng được đặt trong hang đá. Cách riêng cho muốn ngỏ lời với các con, những thiếu nhi của thành phố Roma, mang tượng Chúa Hài Đồng đến đây để được chúc lành. Các con hãy hợp ý với cha trong kinh nguyện sau đây. Lạy Chúa là cha của chúng con. Cha đã yêu thương loài người đến độ, đã phái đến cho chúng con Đức Giêsu là con một của cha, sinh bởi Trinh Nữ Maria để cứu vớt chúng con và đưa chúng con về với cha. Chúng con cầu xin nhờ sự chúc lành của cha để cho các tượng Chúa Giêsu sắp đến ở giữa chúng con được trở nên dấu chỉ của sự hiện diện và tình thương của cha trong gia đình của chúng con. Lạy cha nhân từ, xin cũng chúc lành cho chúng con, cha mẹ, gia đình và bạn hữu của chúng con. Xin mở rộng tâm hồn chúng con để chúng con biết tiếp rước Chúa Giêsu trong niềm vui và gặp thấy người nơi những ai đang cần đến tình thương của chúng con. Người hằng sống và hiển trị muôn đời. Amen. Và để kết thúc một trưa Chủ nhật với Đức Thánh Cha, kính mời quý vị và các bạn cùng đọc Kinh truyền tin với Đức Thánh Cha. Xin Đức Mẹ cầu bầu cho chúng ta, ngõ hầu tất cả mọi gia đình tại Roma và trên khắp thế giới, biết âu yếm đón nhận Chúa Giêsu, Đấng đã đem lại phúc lành của Thiên Chúa cho nhân trần.
Angelus Domini nunciavit Maria.
Et concepit Spiritus Sanctus.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum. Benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ecce ancilla Domini.
Qui ad mihi secundum verbum tuum.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum. Benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Et verbum caro factum est.
Et habitabit in nobis.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum. Benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ora pro nobis, Sancta Dei Genitrix.
Filii efficiamur promissionibus Christi.
Oremus, gratiam tuam quesumus Domini mentibus nostris infunde, ut qui angelo nuntiante Christi Filii tua incarnation coniovimus, per passionem eius et crucem, ad resurrectionis gloriam perducamur, per iundem Christum Dominum nostrum.
Amen.
Gloria Patri, et Filio, et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio, et nunc et semper.
Đức Thánh Cha đọc ba kinh sáng danh và lời cầu cho các linh hồn đã qua đời.
Sicut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
Gloria Patri, et Filio, et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
Requiem aeternam dona eis Domine.
Et usque perpetua lucea eis.
Requiescant in pace.
Amen.
Sit nomen Domini benedictum.
Đức Thánh Cha ban phép lành tòa thánh.
Adiutorium nostrum in nomine Domini.
Qui feci caelum et terram.
Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus.
Amen.
xin vâng.
Con xin vâng như mẹ dạy con, vâng lúc vui, vâng khi gian vơi,
vâng lúc thương như vâng khi mừng, chọn cuộc đời theo đức kỳ tô. Huyền nhiệm thay,
huyền nhiệm thay, ôi huyền nhiệm thay,
ôi huyền nhiệm thay, con biết con hèn yêu xưa nay,
con biết chưa tình yêu chung thủy,
y
nhiệm màu
tôi chờ xin vâng.
Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, phát đi mỗi ngày 4 lần. Lần phát thứ nhất vào lúc 6 giờ 30 đến 6 giờ 57 phút sáng giờ Việt Nam, trên một làn sóng ngắn 31 thước, tức là 9.670 kilô chu kỳ. Lần phát thứ hai vào lúc 8 giờ 30 đến 9 giờ 27 phút sáng giờ Việt Nam, trên một làn sóng ngắn 19 thước, tức là 15.530 kilô chu kỳ. Lần phát thứ ba vào lúc 5 giờ 30 đến 6 giờ 27 phút chiều giờ Việt Nam, trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilô chu kỳ. Và lần phát thứ tư vào lúc 8 giờ đến 8 giờ 27 phút tối giờ Việt Nam, trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilô chu kỳ. Và trước khi theo dõi phụng vụ lời Chúa Chúa Nhật, kính mời quý vị và các bạn nghe qua lịch phụng vụ tuần này. Hôm nay, 21 tháng 12, Chúa Nhật thứ tư mùa vọng, Thánh Vịnh tuần thứ tư, 22 thứ hai, 23 thứ ba, 24 thứ tư, buổi chiều có lễ vọng Giáng sinh, 25 thứ năm, lễ Chúa Giáng sinh, lễ trọng với tuần Bát Nhật, lễ buộc, lễ cầu cho giáo dân, lễ đêm, lễ rạng đông, lễ ban ngày, 26 thứ sáu, ngày thứ hai trong tuần Bát Nhật Giáng sinh, lễ Thánh Stefano Tử Đạo Tiên Khởi, lễ kính. 27 thứ bảy, ngày thứ ba trong tuần Bát Nhật Giáng sinh, lễ Thánh Gioan Tông Đồ, tác giả sách Tin Mừng Lễ Kính. Chủ nhật tới là ngày 28 tháng 12. Chủ nhật trong tuần Bát Nhật Giáng Sinh, lễ Thánh Gia, Chúa Giêsu, Đức Maria và Thánh Giuse lễ kính. Và giờ đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phụng vụ lời Chúa Chủ nhật do Chu Văn phụ trách.
Chúa trời là nguồn ánh sáng, rạng chiếu soi khắp muôn dân lầm than. Đây ơn cứu độ đổ xuống thế gian.
Người ca danh Chúa, vì Chúa nhân lành. Người ca danh Chúa, vì tình Ngài bên chúng nan khổ.
Đời bon chen lắm khi thất vọng vì nhiều cay đắng, hãy lắng nghe tiếng Giêsu gọi ta, hãy luôn biết rằng Ngài sống trong ta.
Người cha danh Chúa, vì Chúa nhân lành. Người cha danh Chúa, vì tình Ngài bên chúng nan khổ.
Thưa quý vị, các bạn thân mến, càng gần đến lễ Giáng sinh, công việc chuẩn bị của chúng ta lại càng gấp rút. Những trang hoàng trong nhà thờ, trong gia đình, đòi hỏi nhiều cố gắng của chúng ta. Khung cảnh bề ngoài ấy cần thiết để chúng ta mừng lễ Giáng sinh sốt sắng. Chính trong bầu khí chuẩn bị mừng đại lễ Giáng sinh mà các bài đọc trong phụng vụ lời Chúa hôm nay muốn mời gọi chúng ta đi vào một chuẩn bị cần thiết và quan trọng hơn. Đó là chuẩn bị tâm hồn để đón mừng Chúa. Chúa đang cần một chỗ ở trong tâm hồn chúng ta. Đây là ý tưởng mà bài đọc thứ nhất hôm nay muốn gợi lên cho chúng ta. Thiên Chúa luôn dành ưu ái cho David. Từ một người chân chiên nhỏ bé tầm thường, Ngài đã làm cho ông trở thành thủ lãnh của quân đội Israel và sau đó đưa lên làm vua. David muốn đáp trả lại tình yêu của Chúa bằng cách xây cho Ngài một ngôi nhà. Nhưng Thiên Chúa lại có một chương trình khác. Ngài không muốn cư ngụ trong một ngôi nhà bằng gỗ đá, mà trái lại muốn biến con người thành ngôi nhà của Ngài. Chúng ta hãy lắng nghe ý định của Thiên Chúa được ghi lại trong sách tiên tri Samuel quyển 2, đoạn 7, từ câu 8 đến câu 12, và từ câu 14 đến câu 16. Khi ấy, vua David ngự trong đền, và khi Chúa cho ông được bằng yên tư bề khỏi mọi quân thù xung quanh, thì nhà vua nói với tiên tri Nathan rằng, ông thấy không, ta ở trong nhà làm bằng gỗ bá hương, còn hòm bia Chúa thì để ở trong lều bằng da ư. Nathan trả lời với vua rằng, điều vua nghĩ trong lòng, vua hãy đi thực hiện. Vì xảy ra đêm ấy, có lời Chúa phán cùng Nathan rằng, hãy phán với David tôi tớ ta rằng, Chúa phán thế này, có phải ngươi sẽ xây cất cho ta một ngôi nhà để ở chăng? Ta đã đem ngươi ra khỏi đồi cỏ lúc ngươi còn theo sâu đoàn chiên, để ngươi trở nên thủ lãnh Israel, dân ta, và ta ở cùng ngươi trong mọi nơi ngươi đi. Ta sẽ tiêu diệt mọi quân thù trước mặt ngươi, và ta sẽ làm cho danh ngươi nên cao trọng như danh các bậc vĩ nhân trên mặt đất. Ta sẽ đặt chỉ một nơi cho Israel dân ta, và ta sẽ vun trồng nó tại đó. Nó sẽ ở đó, và sẽ không còn bị khuấy rối nữa. Con cái sự dữ sẽ không còn đến đàn áp nó như xưa nữa, như người ta thiết lập các vị thẩm phán trên Israel dân ta. Ta sẽ cho ngươi được bằng yên khỏi mọi quân thù, và Chúa phán trước cho ngươi biết là Chúa sẽ tạo lập cho ngươi một nhà. Nhà của ngươi và triều đại ngươi sẽ vững chắc đến muôn đời trước mặt ta. Ngôi bổ ngươi sẽ vững bền mãi mãi. Vua David, Thiên Chúa đã loan báo chương trình của Ngài. Ngài muốn đến cư ngụ với dân Ngài, không chỉ như một thần linh vô hình, mà chấp nhận hoàn toàn thân phận của người và chia sẻ trọn vẹn kiếp sống của họ. Thiên Chúa trở thành người như mọi người. Đây là mầu nhiệm đã được giữ kín từ đời đời và nay được tỏ bày qua lịch sử dân gian và các tiên tri. Mầu nhiệm ấy chính là tin mừng mà Thánh Phaolô đã rao giảng cho dân ngoại. Thánh nhân muốn tái khẳng định điều đó trong thư gửi cho giáo đoàn Roma, đoạn 16, từ câu 25 đến câu 27. Anh em thân mến, kính chúc Đấng có quyền năng làm cho anh em được vững vàng theo phúc âm tôi loan truyền và lời giảng dạy của Chúa Giêsu Kitô, theo mặc khải màu nhiệm được giữ kín từ đời đời, nhưng nay được tỏ bày và nhờ các tiên tri ghi chép theo lệnh của Thiên Chúa hằng hữu được thông tri cho các dân ngoại để dẫn đưa họ về vâng phục đức tin. Kính chúc Thiên Chúa Đấng khôn ngoan độc nhất, nhờ Chúa Giêsu Kitô, kính chúc người vinh quang muôn đời. Amen.
Xuân xa tràn hòa từ bao tháng năm qua.
Ôi, có lòng mến nào sánh bằng với lòng mến của Chúa Trời mà Ngài trao cho thế chân.
Vì lòng Chúa quá hại hà, Ngài ban cho nhân thế, còn Ngài bao yêu thương.
Hồng ân Thiên Chúa muôn đời con sẽ ca ngợi hoài. Những ơn Ngài ban muôn đời con xin ghi nhớ mãi.
Đời con chỉ biết cảm mến vì ơn Chúa trên con đổ xuống, tựa mưa mọc xuyên xa chẳng hòa từ bao tháng năm qua.
Ôi, có hạnh phúc nào ví bằng với hạnh phúc được Chúa Trời nhận làm con yêu của Ngài.
Được Ngài bổ sung dặn dìu, thông chia thiên cung quê trời mãi sau đây.
Hồng ân Thiên Chúa muôn đời con sẽ ca ngợi hoài. Những ơn Ngài ban muôn đời con xin ghi nhớ mãi.
Đời con chỉ biết cảm ơn vì ơn Chúa trên con đổ xuống, tựa mưa mọc xuyên xa chăn hòa từ bao tháng năm qua.
Chưa trên con đổ xuống, tựa mưa
Vua David muốn tạ ơn Chúa bằng cách xây cho Ngài một ngôi nhà bằng gỗ đá. Nhưng trong ý định nhiệm màu của Ngài, Thiên Chúa lại muốn chính con người thành ngôi nhà của Ngài. Ngôi nhà trong thân xác của người ấy đã được tìm thấy trong Chúa Giêsu Kitô, con Thiên Chúa nhập thể làm người. Trong bài tự ngôn của Tin Mừng theo Thánh Gioan, hay trong bài tường thuật về biến cố truyền tin, Thánh Gioan và Thánh Luca đều xem lời của tiên tri Nathan trong bài đọc thứ nhất như một loan báo về mầu nhiệm nhập thể. Thánh Luca đã nghĩ đến lời loan báo ấy khi ghi lại lời của sứ thần Gabriel: Thiên Chúa sẽ ban cho người ngôi báu David tổ phụ người. Người sẽ cai trị đời đời trong nhà Gia-cốp, và triều đại người sẽ vô cùng tận. Đây là ý nghĩa của trình thuật về biến cố truyền tin, được ghi lại trong Tin Mừng theo Thánh Luca, đoạn 1, từ câu 26 đến câu 33. Khi ấy, thiên thần Gabriel được Chúa sai đến một thành xứ Galilea tên là Nazareth, đến với một trinh nữ đã đính hôn với một người tên là Giuse thuộc chi họ David. Trinh nữ ấy tên là Maria. Thiên thần vào nhà trinh nữ và chào rằng: Kính chào trinh nữ đầy ơn phước, Thiên Chúa ở cùng trinh nữ. Nghe lời đó, trinh nữ bối rối và tự hỏi lời chào đó có ý nghĩa gì. Thiên thần liền thưa: Hỡi Maria, đừng sợ, vì đã được ơn nghĩa với Chúa. Này, trinh nữ sẽ thụ thai, hạ sinh một con trai và đặt tên là Giê-xu. Người sẽ nên cao trọng và được gọi là Con Đứng Tối Cao. Thiên Chúa sẽ ban cho người ngôi báu David tổ phụ người. Người sẽ cai trị đời đời trong nhà Gia-cốp, và triều đại người sẽ vô tận. Nhưng Đức Maria thưa với sứ thần: Việc đó sẽ đến thế nào được, vì tôi không biết đến người nam. Thiên thần thưa: Chúa Thánh Thần sẽ đến với trinh nữ, và uy quyền Đứng Tối Cao sẽ bao trùm trinh nữ. Vì thế, đứng trinh nữ sinh ra sẽ là đứng thánh, và được gọi là Con Thiên Chúa. Và này, Isabe chị họ trinh nữ cũng đã thụ thai con trai trong lúc tuổi già, và nay đã mang thai được 6 tháng, người mà thiên hạ gọi là son sẻ. Vì không có việc gì mà Chúa không làm được. Đức Maria liền thưa: Này tôi là tôi tớ Chúa, tôi xin vâng như lời thiên thần truyền. Và thiên thần cáo biệt trinh nữ. Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, hồn với Thiên Chúa mà Môi-se đã được Thiên Chúa truyền lệnh phải làm chỉ là một chiếc hộp có chứa đựng 2 thanh đá lớn, trên đó có viết 10 giới răn. Người Do Thái tin rằng hồn bia ấy là nơi cư ngụ của Thiên Chúa. Với quan niệm ấy, vua David cảm thấy ái ngại khi phải để cho Thiên Chúa cư ngụ trong một nơi xem ra không xứng đáng như thế. Chính vì vậy mà ông muốn xây dựng một ngôi nhà thật hoành tráng cho Thiên Chúa. Nhưng qua tiên tri Nathan, Thiên Chúa trả lời rằng không phải ông là người sẽ xây cất một ngôi nhà cho Ngài, mà chính Ngài sẽ xây cất một ngôi nhà cho ông. Ngài hứa với ông rằng ngôi nhà ấy, tức triều đại của ông, sẽ tồn tại mãi mãi. 3 thế kỷ rưỡi sau, lời hứa của Thiên Chúa xem ra đã được thực hiện hoàn toàn. Sau khi vua Salomon, người kế vị David, qua đời, vương quốc Israel bị chia đôi. Dù vậy, hậu duệ của vua David vẫn tiếp tục cai trị Juda, tức miền nam của vương quốc. Trong khi đó, vương quốc phía Bắc cũng tồn tại trong một giai đoạn kéo dài 210 năm. Tuy nhiên, vào năm 587 trước công nguyên, vương quốc Juda thuộc triều đại David bị quân đội Babylon xâm chiếm, và vua Zedekiah bị bắt đem qua đày bên Babylon và chết trong tù. Ông là vị vua cuối cùng của vương quốc Juda. Trước biến cố ấy, nhiều người Do Thái tự hỏi, làm sao có thể như thế được, bởi vì Thiên Chúa đã hứa với vua David rằng nhà của ông, tức là triều đại của ông, sẽ tồn tại muôn đời. Thật ra, lời hứa của Thiên Chúa đã được thực hiện, và thực hiện theo từng chữ, nhưng trên một bình diện sâu xa hơn là một triều đại chính trị như triều đại của vua David. Tin mừng trong ngày Chủ nhật thứ 4 mùa vọng hôm nay cho chúng ta thấy lời hứa của Thiên Chúa đã được thực hiện như thế nào. Trong lời loan báo cho mẹ Maria, sứ thần Gabriel đã nói về hài nhi mà mẹ sẽ cưu mang như sau. Thiên Chúa sẽ ban cho người ngôi báu của David tổ phụ của người. Người sẽ cai trị trong nhà Gia-cốp muôn đời, và triều đại của người vô cùng tận. Lời loan báo của sứ thần đã được thực hiện. Chúa Giê-xu đã đến và Ngài tự xưng là vua, nhưng xác định rằng Ngài không làm vua theo cung cách của vua chúa trần gian. Trước mặt tổng trấn Phi-la-tô, Ngài đã khẳng định, nước tôi không thuộc về thế gian này. Chúa Giê-xu là vua. Hàng năm giáo hội vẫn tuyên xưng điều đó khi mừng lễ Chúa Kitô vua vũ trụ vào Chủ nhật cuối cùng của năm phụng vụ. Dĩ nhiên, như chính Chúa Giê-xu đã tuyên bố, Ngài không làm vua theo cung cách của vua chúa trần gian. Giáo hội tuyên xưng Ngài là vua bởi vì Ngài đã đến cai trị tâm hồn của người. Và đây là lý do khiến cho triều đại của Ngài là vô cùng tận. Như vậy, lời hứa của Thiên Chúa mà tiên tri Na-than đã loan báo cho vua David đã được thực hiện bằng một cách thế mà con người không bao giờ chờ đợi và ngay cả tưởng tượng được. Thiên Chúa luôn thể hiện tình yêu của Ngài một cách bất ngờ. Trong cuốn phim ca nhạc có tựa đề The Sound of Music, tiếng âm nhạc, một nhân vật đã nói như sau. Khi Thiên Chúa đóng một cánh cửa, thì ở nơi nào đó trong nhà, Ngài lại mở một cánh cửa sổ. Hãy nói như cô Hồng Y Francisco Xavier Nguyễn Văn Thuận của Việt Nam. Thiên Chúa viết thẳng bằng những đường cong. Có những biến cố là ngõ cụt đối với con người, nhưng Thiên Chúa là biến thành khởi điểm của những không gian thông thoáng hơn. Quả thực, Thiên Chúa toàn năng và trọn hảo không bao giờ đầu hàng trước những thất bại và ngay cả tội lỗi của con người. Trong thư gửi cho giáo đoàn Roma, khi suy nghĩ về tội nguyên tổ, Thánh Phaolô đã khẳng định, nơi nào tội lỗi càng nhiều, nơi đó ơn Chúa càng dồi dào. Trong đêm vòng phục sinh, giáo hội đã chẳng gọi tội nguyên tổ là tội hồng phúc đó sao? Thiên Chúa vẫn luôn có cách thế để thể hiện tình yêu vô biên của Ngài. Chúng ta đang chuẩn bị mừng lễ Giáng sinh. Trong dịp đặc biệt này, giáo hội mời gọi chúng ta hâm nóng lại niềm tin tưởng và cậy trông của chúng ta vào tình yêu quan phòng của Chúa. Chúa yêu trần thế, Chúa thương loài người. Những bài thánh ca này sẽ được chúng ta hát vang trong mùa Giáng sinh. Nếu Thiên Chúa đã yêu thương chúng ta đến nỗi đã ban con một của Ngài cho chúng ta, thì nói như Thánh Phaolô trong thư gửi cho giáo đoàn Roma, lẽ nào Ngài lại không ban mọi sự khác cho chúng ta, từ cô mang áo mặc hàng ngày, cho đến niềm hạnh phúc và vĩnh cửu trên thiên đàng. Lạy Chúa, chúng con cảm tạ Chúa đã mặc khải cho chúng con tình yêu vô biên của Chúa trong hầu nhiệm nhập thể. Giữa cảnh đời đầy gian nan thử thách này, xin cho chúng con luôn biết đặt tất cả tin tưởng và phó thác vào tình yêu quan phòng của Chúa.
Chúa thương con, dù con nhiều lỗi.
trách Chúa, nhưng con biết Chúa thương con dù con chưa biết Ngài. Hồn con vui ca mừng, ngợi khen Cha nhân từ đã thương tha tội cho
chương trình phát thanh 8:30 sáng nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát kế tiếp vào lúc 5:30 đến 6:27 chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước. Xin Thiên Chúa ban ơn lành cho quý vị và các bạn.
This is Radio Veritas Asia signing off to resume transmission at 1000 hours UTC with a broadcast in Mandarin.